Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin thay mặt cho Thiền Tôn Phật Quang xin đón mừng tất cả quý Phật tử về đây viếng chùa đón Tết lễ Phật nghe pháp. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Vũ Văn Hiệu, trưởng phòng BA02 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng với gia đình cũng về đây lễ Phật nghe pháp. Mời anh lên chào. An ninh nội địa nó vậy, nó vậy. Xin trân trọng giới thiệu như các Phật tử miền Bắc của mình đại diện như là Nghiêm Minh vậy, rồi phụ trách phó tổng đạo tràng coi khu vực miền Bắc cũng về đây đón Tết từ giao thừa tới bây giờ, cùng đi với nóc nhà người ta hay kêu vợ vợ chứ quên quên xin lỗi em xin lỗi. Trí Thành cũng đại diện cái đạo, các đạo tràng ở miền Nam cũng về đi dự Tết, đại diện Tời Đức Quy ở khu vực Tây Nguyên cũng về đi tham dự, Phi Long đại diện Phật tử miền Trung ở từ Hà Tĩnh cũng về đi ăn Tết trong mấy ngày Tết qua bị chúng ta ăn Tết bằng giáo pháp và bằng tình yêu thương với nhau, vậy mà thấy đầm ấm, thấy hạnh phúc ha. Chứ còn bên ngoài đi nhậu nguy hiểm, tại vì sao? Tại vì lúc này cảnh sát giao thông họ đo nồng độ cồn khủng khiếp lắm. Lỡ mà vi phạm nồng độ cồn cái là bị phạt nặng, nó mất vui ngày Tết. Rồi lên chùa không có miếng rượu nào hết, an toàn hơn, được nghe pháp nữa, mà tăng trưởng được đạo tâm, có lợi hơn rất là nhiều. Kính thưa quý Phật tử, thường thường những ngày đầu năm là những ngày vui, vui nhưng mà lo. Lo là bởi vì không biết trong năm tới ta sẽ làm gì, sẽ những chuyện gì đến với ta. Và chính cái lo đó nên ta có hai điều thường phải làm. Một là ta lên cái kế hoạch để hành động, để làm việc cho năm mới. Hai, đi coi bói. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Mình tính là một đường, nhưng mà trời đất tính là một chuyện khác. Mà cái mà ta tính á, thì không biết nó được hay không, nhưng mình có con đường để đi, có kế hoạch để làm. Còn ông trời ông tính thì không biết Nên cái mà mình không biết ông trời cũng tính cho mình làm sao thì mình phải hỏi ai? Hỏi thầy, thầy bói. Nói vậy, nhờ vậy mà mấy đầu năm này cho thầy bói cũng ăn nên làm ra. Rồi các chùa cũng vậy, thấy Phật tử tò mò quá cho nên các chùa cũng cũng có cái một vài cái phương tiện. Hồi xưa về như sinh xăm, ta cứ khấn lắc, nó rớt ra cái quẻ xăm nào thì lấy quẻ xăm đi lại mà rút cái lời bình quẻ xăm đó là năm nay tốt xấu thế nào để mà cũng tạm đánh giá, tạm hiểu như vậy. Rồi nhiều cái phương pháp bói toán để dự đoán cái cuộc đời trong năm mới nhiều cái lắm. Nhưng dần dần thì bên nhà nước ta với giáo hội cũng có cái bàn bạc, nó không nên duy trì những loại hoạt động như vậy, vì từ từ nó sẽ biến tướng, nó thành nó mê tín và nó làm mất đi cái sự trong sáng của đạo Phật. Do đó là các chùa từ từ phải bỏ dần. Nên là, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thắc mắc, vẫn cứ tò mò không thôi. Như ví dụ như có nhiều người lo sợ trong năm mới ta có nhiều cái hên xui không biết được, nên đã theo cái cách của mấy ông thầy bói bên Tàu á, là cúng sao. Cứ nghĩ rằng là năm nay mình có sao gì thì thôi mình ngày mùng 8 phải không ta? Mùng 8 cái mình lạy cái sao đó cho nó đừng có chiếu mình nữa. Ví dụ năm nay lỡ mình bị sao La Hầu hay Kế Đô là gọi là sao nặng á, nó chiếu lên cuộc đời mình u ám. Thôi mình quỳ dân sớ đội cái đó lên năn nỉ sao đó đừng chiếu tôi nữa cho tôi đỡ khổ. Cái dịch vụ mà cúng sao đó quá chừng bao nhiêu năm mình ăn nên làm ra. Rồi các chùa là phục vụ cái việc cúng sao. rồi làm quá sức cái bên nhà nước mình cũng chịu không nổi, bên bộ văn hóa mình có thấy nó thực sự nó không văn hóa, nó không có trong sáng, không khoa học mà cũng không đạo đức luôn. Cho nên bên nhà nước ta cũng trao đổi với bên giáo hội, nói giáo hội nào giờ thì cũng hơi dễ dãi, nhưng mà do cái sự góp ý nhà nước rồi bác giáo hội cũng lắng nghe, nên giáo hội cũng ra cái văn bản chỉ đạo đừng cúng sao nữa. Thế là rất là kẹt cho chùa ta và cho Phật tử. Mình thắc mắc, mình tò mò, mình muốn giải nghiệp, mà bây giờ cái gì cũng cấm hết trơn, sinh sâm cũng cấm, cúng sao cũng cấm, bây giờ làm gì bây giờ? Chùa Phật Quang ta có một giải pháp để lấp đầy chỗ đó là thỉnh thánh độ mệnh. Là ta cũng đến, ta bốc thăm, năm nay ta sẽ thỉnh vị thánh độ mệnh nào là một vị A-la-hán có thật trong cuộc đời, trong lịch sử. Mà mấy vị A-la-hán thì thôi công đức vô biên vô lượng, ta thỉnh Ngài về, trong năm đó ta lễ ta lạy, bảo đảm ta được rất nhiều phúc lành, bảo đảm là nhiều cái tai ách của ta sẽ được vượt qua, bởi vì các vị là những người có thật. Và cái thần lực của các vị đủ để che phủ đời ta, nên lạy các vị A-la-hán nó khoa học hơn, đạo đức hơn, đúng với nhân quả nghiệp báo hơn. Và đồng thời khi ta lên chùa về, ta thường nhận một cái bao lì xì. Bao lì xì trong đó có gì trống cả? Có ít tiền không con? Có không? Chắc hết tiền, năm nay nghèo không biết có đồng nào trống không. Nhưng mà cũng có cái thẻ lì xì. Trong thẻ lì xì đó là bốn câu thơ, về mấy câu thơ, mấy lời chúc Tết về đạo lý. À, nhưng mà nhiều người, cái này chùa không có chủ trương, nhưng mà tự nhiều người sau khi đọc những cái câu chúc Tết đó rồi, sao thấy nó na ná cái cuộc đời của mình. À, ví dụ như có người đọc được câu chúc Tết là nói rằng trong cái cuộc đời này ta nói năng đều phải cẩn thận, đừng gieo cái ác ngữ, cái khẩu nghiệp. Thì mọi người xúm lại đọc cái câu của người đó thì mới phát hiện cái ông này ông chuyên mua, ông xỉa sói, ông cà khịa người ta, ông nói móc người ta. Thì nên cái câu này rất là đúng với ông này, rất linh, rất ứng chứ không phải là không. À, nên nhờ như vậy rồi người ta tiếp tục đọc và ta cố suy đoán trong cái lời chúc Tết trong sáng trở thành cái lời bói. Phật tử mình cũng rất là sáng tạo cái vụ này và xúm bàn với nhau, bói với nhau. Tức là cái lời chúc Tết của chùa mình thì rất là trong sáng, trong đạo lý, cũng biến thành câu bói luôn, hay thiệt. Mấy Phật tử mình, ví dụ như nói nha, đó là dù đi đâu muôn vạn trùng khơi vậy đó, cũng không có bằng mà về với Phật trong một lời kinh thiên. Thì bói rằng năm nay chắc có chuyện đi xa nha. Đó, có chữ đi trống á. Thế năm nay chắc có chuyến đi đâu đó nha. Vậy đó là cứ dựa vào những cái lời loáng thoáng ở trong cái câu chúc mà cũng thành câu bói được. Và ai cũng từ từ thành thầy bói, hay thiệt. Hôm nay chúng ta nói với nhau cái đề tài này là kế hoạch của cuộc đời mình. Thường thì ta làm gì ta cũng có kế hoạch tính trước đó. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, ta phải xuất hành, phải làm việc mà không có kế hoạch, đó là bất ngờ, không có dự phòng được. Trong cuộc đời chúng ta như vậy, nó có hai trường hợp ta phải làm việc. Một là làm việc có kế hoạch rồi, chuẩn bị rồi, và có những trường hợp bất ngờ không chuẩn bị gì kịp phải làm. Đó là hai trường hợp trong cuộc đời. Ví dụ như này mình định đi ăn đám cưới ai đó không biết nữa, thì đã lên kế hoạch rồi, mặc bộ đồ gì, bao thơ bao nhiêu tiền, mấy giờ đi rồi mấy giờ về, có kế hoạch, gọi là có kế hoạch. Nhưng vừa mới chuẩn bị xong thì có một cú điện thoại gọi tới, bố vợ vừa mới nhập viện, không còn ai có thể lo được, thế là ta hủy. Như vậy cái việc đi đám cưới có kế hoạch, mà cái việc chạy vô bệnh viện thăm chăm sóc bố vợ không có kế hoạch. Mà cuộc đời ta thường hay bị cả hai điều như vậy. Vì vậy cái trường hợp những cái sự tình nó xảy ra mà ta không có kế hoạch tính trước được, ta bị động, bị bất ngờ, thì thôi không nói. Hôm nay ta chỉ nói những việc làm trong cuộc đời mình mà ta có kế hoạch rõ ràng. Thì cái người mà làm việc gì cũng có kế hoạch đó, và chứng tỏ người đó có trí tuệ, có tầm nhìn. Thầy rất gặp rất nhiều trường hợp học lên tới 12 rồi nhắn tin hỏi: sư phụ ơi, bây giờ con học xong 12 rồi, bây giờ con học tiếp cái gì? Sau này con lên đại học con học ngành gì, hay là đi làm công nhân, hay đi học cao đẳng, học nghề? Tới 12 rồi vẫn chưa có cái, vẫn chưa biết mình phải làm cái gì, tức là người này chưa có kế hoạch. Còn có những người vậy, mới học lớp 5, lớp 6 là bắt đầu là chuẩn bị cuộc đời mình phải học cái gì luôn. Đó, cái tầm nhìn của người ta khác nhau ở chỗ là ta có kế hoạch cho cuộc đời của mình hay không. Hồi nhỏ thầy mơ ước là biết gì không? Mơ ước lớn lên là một nhà bác học. Đâu có ngờ là nó chưa tới bác, mới thất rồi dừng lại mất tiêu. Rồi cái chạy đi dạy lại cái đi tu mất luôn, không bác học thất học gì được hết trơn, không biết sao nữa. Rồi cứ nghĩ mình đi tu rồi thôi, đi tu rồi thôi là thôi không có còn quan tâm gì chuyện đời. Mà sàng qua sàng lại cái thành ra bây giờ thành ra tiến sĩ luật. Đúng là cũng không hiểu được cuộc đời nó dắt mình đi đâu. Cũng không ngờ được, cũng không hiểu được. Rồi khi mà nghe nói sư phụ học tiến sĩ luật thì cái anh hiểu đó đó, ông nghi ngờ. Ông nói không biết là sư phụ học thiệt hay không. Nên là cái khi mà cái ngày mà thầy phải ra bảo vệ luận án tiến sĩ, ông ra ông ngồi trình đình đó luôn. Ông nói cho ông cái vé mời, ông ra ông ngồi ngay trong buổi bảo vệ coi thiệt hay giả. Ông ngồi đó chứng kiến từ đầu tới cuối. Không hiểu, lúc nào cũng an ninh đó. Rồi thấy rõ ràng buổi bảo vệ là rất là thật mọi cái, rồi thì ông về ông mới yên tâm là báo cáo lên là thầy Trương Quang đi học tiến sĩ thật chứ không phải giả. Cuộc đời nhiều cái cũng lạ, nhưng mà thôi, nên ta nói cái điều này là thường ta làm việc gì phải có kế hoạch, đó là sự chững chạc, sự đỉnh đạt của trí tuệ. Đừng làm gì một cách hấp tấp, vội vàng, không có chuẩn bị. Đó, luôn luôn phải như vậy trước. Còn nếu nó lỡ xảy ra cái chuyện mà ta không chuẩn bị được thì thôi, không phải lỗi của mình. Đó là hên xui may rủi, không phải lỗi. Còn có thời gian, luôn luôn ta phải chuẩn bị trước. Và người biết làm gì cũng có chuẩn bị, có kế hoạch, gọi là người có trí tuệ, có sự trầm tĩnh, có sự đỉnh đạt. Và phải sống là phải như vậy. Chẳng những chúng ta mà ta phải dạy cho con cháu mình cũng phải như vậy. Ví dụ ngay trước Tết thôi kêu nó hỏi rồi, Tết này con định làm gì con? Nó lơ ngơ là phải rầy liền. Nói sắp tới Tết, ba tính làm như chuyện này, nhưng ba muốn hỏi ý kiến tụi con. Tụi con coi có tính chuyện gì, đi thăm ai, dự tính làm gì. Mọi cái phải nói cho ba nghe. Sống trên đời vậy, đó là một cái việc ngắn, chỉ mấy ngày Tết thôi, 4-5 ngày Tết thôi. Từ 30 tới mùng 4, mùng 5 vậy, tụi con tính làm cái gì nói cho ba nghe, tập cho quen. Mà nếu nói không được thì nó hết xài rồi đó. Nếu ta thuộc lại ngu, lớn lên rất khó thành công. Mà chẳng những là mấy ngày Tết thôi, mà hỏi luôn năm tới con định làm chuyện gì nói ba nghe. Và dạy con là phải dạy như vậy đó. Tập cho nó tư duy, tập cho nó nhìn xa, tập cho nó lên kế hoạch. Đó là tập cho con mình thông minh. Đừng bao giờ mà tới gần việc rồi mới hỏi. Nên từ hôm nay mà thương con mình là vậy, cứ phải hỏi nó trước. Tháng sau con làm gì, năm tới con làm cái gì. Tập như vậy, tập phải có cái tầm nhìn như vậy. Thì tất cả những người giỏi trên thế giới này ai cũng có tầm nhìn và ai cũng có kế hoạch. Nhưng mà để lên một kế hoạch, chúng ta chuẩn bị nhiều yếu tố. Yếu tố đó là gì? Giai đoạn, thời gian, tháng này làm cái gì, tháng sau làm cái gì, tháng tới làm cái gì. Đó là thời gian. Rồi cái công việc đó là loại công việc gì, ta phải tiếp xúc với ai, gặp người này, gặp người A, gặp người B, gặp người C, có kế hoạch. Khi gặp những người đó thì người A ta nói điều gì, người B ta nói điều gì, người C ta nói điều gì, phải lên được kế hoạch. Rồi đó là cái điều kiện trao đổi. Rồi nói tiếp thì với người này ta phải sử dụng cái công cụ gì, cái người kia ta sử dụng công cụ gì, ta thương lượng điều gì, đều có lên kế hoạch. Tức là lên kế hoạch chi tiết từ từ. Nếu người ta đồng ý thì ta sẽ tiến hành cái gì, nếu người ta không đồng ý thì ta tiến hành cái gì. Đó là kế hoạch B dự phòng. Mà kế hoạch B dự phòng có khi phải tới kế hoạch C dự phòng. Nên luôn luôn là phải có kế hoạch. Sống trên đời là phải nhìn xa, phải có kế hoạch. Mà khi mà ta nhìn xa như vậy á, tập lúc nào cũng nhìn một tháng sau, một năm sau, nhiều năm sau, thì tâm ta từ từ nó xuất hiện một cái loại trí tuệ, ta gọi là trí tuệ dự báo hay trí tuệ trực giác. À, nên cái trí tuệ dự báo hay trí tuệ trực giác nó không phải là không luyện được. Một vài người ở trên cuộc đời này đó, họ bẩm sinh có cái trí tuệ đó và họ có thể hành nghề thầy bói được. Đó là những người bẩm sinh, họ có, ta gọi là có cái lọc coi bói á. Khi ta gặp họ, họ nhìn ta, họ nói vanh vách cái tương lai của ta. Đó là cái bẩm sinh, cái trực giác. Còn ta không có năng lực đó, ta là một người bình thường. Nhưng cái năng lực đó không phải là không luyện tập được. Năng lực đó vẫn có thể luyện tập được. Bằng cách gì? Lúc nào cũng tập dự báo cho cuộc đời mình, cho cuộc đời của những người thân của mình, và cho quan sát cái xã hội, tập đánh giá, tập dự báo. Vì thường có khi ta dự báo cũng trật lất à, có khi mình lên kế hoạch nó cũng không đúng. Nhưng cứ tập như vậy cả một đời, đến khi tuổi đời ta chồng chất lớn lên dần dần, thì cái phần trực giác đó bỗng nhiên nó phát triển ra, nó phát triển, và ta có khả năng đoán được nhiều việc khá chính xác, có thể đoán được tới 80-90% việc xảy ra. Đó là cái năng lực của dự báo từ từ nó phát hiện triển, là do ta thường tập nhìn kế hoạch, tập nhìn xa, tập dự báo. Và cái những điều mà ta lên kế hoạch làm việc này làm việc kia là những việc làm chân chính, đúng với pháp luật, đúng với đạo lý, thì cái phước của ta nó tăng từ từ, phước của ta nó tăng từ từ. Ví dụ như đây ta có, hôm nay ta cũng có được cái vinh dự đón trung tá hay thượng tá lệnh tài Phan Phước Tài là đội trưởng đội điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đứng lên chào để đi vậy. Vậy. Đó là hai ông ngồi hai ngõ. Ủa, Dương Viên Huệ tới kịp rồi hả? Hay nhỉ. Thì cái người mà bên lĩnh vực điều tra đó là cứ phải đoán không à. Dữ liệu cho mình 1-2 mà mình phải đoán tới 10-20, đúng không ạ? À? Rồi kiểm tra lại cái dự đoán mình đúng hay không. Ví dụ như anh Hiệu cũng vậy, cái người mà làm việc về an ninh nội địa cũng toàn là đoán không. Cứ phải gì đấy, cái dữ liệu thông tin cho mình chỉ 1/2, 3/3, nhưng mình phải dự đoán tới 10/20, 30/10. Phần nhiều là dự đoán. Mà khi cứ tập dự đoán mãi, cái lần lần cái năng lực trực giác nó phát triển. Cái lúc đó là ta nhìn ta sắc bén đó, nhìn sắc bén. Ví dụ bây giờ ta đọc lại cái chuyện Tam Quốc Chí, có một nhân vật mà gọi là mưu trí khủng khiếp, nổi tiếng muôn đời luôn là ai? Ai? Gia Cát Lượng Khổng Minh, nhân vật đó vậy. Đoán việc như thần, ta gọi chữ như thần. Nhưng mà khi đọc hết cái chuyện đó thì ta thấy một điều là ông không phải là người có phép, không phải là một thần nhân. À, nhưng mà chỉ có cái là cái trực giác ông mạnh quá, ông đoán được ý đồ của đối phương để mà chuẩn bị cái kế hoạch của mình, mà gọi là cái thông minh tột đỉnh thôi, chứ không phải là một loại thần thông. À, ta nể ông là bởi vì ông không phải là thần nhân, nhưng mà cái năng lực dự đoán của ông khủng khiếp quá, nó nhạy quá, thì đó là ông nổi tiếng trở thành một vị quân sư, sau này lên tới tể tướng là vậy. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mọi điều trong cuộc đời chúng ta, mọi kế hoạch chúng ta đều là những việc thiện, à, ý đồ của ta đều là những việc thiện, thì khi mà ta lên kế hoạch để làm việc, khi mà ta dự đoán những điều của tương lai, cái từ từ nó thành một cái năng lực, gọi là năng lực dự báo hay là năng lực của trực giác. Con người ta đều được như vậy hết, chứ không phải là không, chứ không phải là không. Thì những người mà ngồi đây cũng vậy. Ví dụ cái người đã từ 40 tuổi tới 50 tuổi tới năm 60 tuổi, hầu hết ai cũng đã bắt đầu có trực giác, bắt đầu phải đoán việc tương lai, nó mơ hồ đúng dần hơn hồi trẻ, đúng không ạ? Đúng không? Ở cái tuổi lớn rồi bắt đầu ta đoán công việc nó lần lần nó đúng dần. Thậm chí có một cái khó đoán nhất, kịch tính nhất, khó đoán nhất là kỳ này ai lên làm tổng thống Mỹ. À, cười lắm, cả thế giới đoán. Nghĩa là khi mà cái cuộc bầu cử của Mỹ sôi động như vậy là cả thế giới đoán, là thấy ông này cũng có ưu điểm, ông kia có ưu điểm, ông này ưu thế, ông kia ưu thế, cả thế giới xúm nhau đoán. Và thì cũng có người đoán sai và cũng có nhiều người đoán trúng chứ không phải là không. Tại có hai ông mà, thì phân nửa đoán ông này, phân nửa đoán ông kia, thì hết phân nửa cũng đúng, là cái khả năng dự đoán cũng đúng. Thì thôi ta không biết, nhưng mà lần lần khi ta thường làm những việc lành, những việc thiện, những việc có lợi cho đời, và ta có lên kế hoạch, ta có dự báo, bỗng nhiên cái năng lực trực giác của ta lớn dần theo năm tháng. Thế đến khi mà ví dụ ta khoảng 70 tuổi, 80 tuổi mà không có bị lẫn, đầu óc vẫn còn sáng suốt á, lúc đó mình làm thầy bói được hết rồi. À, nhìn người là đoán được hết, thường là như vậy. Mà ai đến kể cho mình nghe là mình đã cảm nhận được người đó sẽ thành công hay không, lạ như vậy. Ví dụ năm nay con định hùng với người đó đầu tư mấy miếng đất, là bác thấy được không? Tự nhiên cái cảm giác hiện ra, đừng con. Năm nay nhà đất xuống giá con, năm nay kinh tế xuống con, đầu tư là chết à, thôi nghỉ đi con, lấy tiền đó đi làm từ thiện với anh Hiệu, với anh Tài đi con, chứ đừng có đầu tư nhà đất, uổng tiền, không được đâu, giam vốn trong đó rồi không biết đời nào mới bán được. Tự nhiên mình có cảm nhận, tự nhiên có cảm giác, cái cảm giác, cái dự báo đó nó thuộc về trực giác, mà lớn dần lên theo cái điều lành, theo cái khả năng cái mình tập lên kế hoạch từ từ. Nên như vậy, đó là một cái khía cạnh của người mà thường làm việc lành, thường lên kế hoạch, thường hay dự báo. Rồi bây giờ thế này, ta trở lại một người thường, là làm việc gì ta cũng phải có kế hoạch. Ví dụ nói một người nói, tôi muốn làm một doanh nhân. Doanh nhân cái gì? Doanh nhân chế biến rác thải. Vì nghe nói rằng là cả thế giới này chống lại sự ô nhiễm. Rác thải vất ra, vất ngoài đường, rơi xuống sông vì không có ai thu gom, mà xem rác thải là cái gì bẩn thỉu, không có giá trị, ai cũng quay lưng, không muốn dính tới. Nhưng không ngờ nếu ta biết khai thác thì rác thải lại là một nguồn tài nguyên vô giá. Nên tôi muốn là một doanh nhân thu gom, tái chế rác thải, vừa làm sạch cuộc đời mà gọi là cũng là một doanh nghiệp có thu nhập, biết đâu lại tạo được công ăn việc làm cho nhiều người sao. Ý đó hay, nghĩa là kế hoạch, cái mục tiêu đó hay. Bây giờ lên kế hoạch dùm cái coi, anh muốn làm người doanh nhân mà tái chế rác thải thì anh làm những việc gì, đất ở đâu để anh đặt nhà máy tái chế, người ở đâu để anh thu gom rác thải, nguồn rác thải ở đâu, giấy phép cơ quan nào cấp, liên hệ với ai, công cái quy trình xử lý rác thải như thế nào, sản phẩm đưa ra rồi ai tiêu thụ, bán về đâu. Tức là một loạt các kế hoạch phải bày ra. Thì sau đó người ta giải từng bài toán làm hết. Rác thải tôi đưa ra sẽ làm những sản phẩm này đây. Loại gạch từ cái rác thải nhựa, phân bón từ cái rác thải hữu cơ. Rồi có một số phải đốt đi thì làm ra điện. Là tính ra hết cái đầu ra. Rồi còn cái đầu vào là tôi cấp phép là cơ quan nào, bộ cấp hay là tỉnh thành cấp. Cái nhà máy tôi thuê đất ở đâu để làm nhà máy, cái lực lượng nhân viên là bao nhiêu người, rồi những người mà liên hệ ở địa phương để thu gom rác thải về, chở trên tuyến đường nào đã được xin phép, chứ rác chở tầm bậy bạ bị phạt chết Và cái xe chở rác nó phải bảo đảm vệ sinh cho môi trường, không bốc mùi vào không khí khi nó chạy qua, vân vân. Rất là nhiều việc, tính hết kế hoạch hết rồi, tính cực kỳ chu đáo, không sót điều gì. Và với như vậy, nếu với cái công suất là một ngày được bao nhiêu tấn rác thải ra, bao nhiêu sản phẩm, bán được bao nhiêu tiền, lãi bao nhiêu, thì trả lương bao nhiêu, người công nhân nó sẽ bao nhiêu người và trả lương bao nhiêu, tính hết lên một bài toán như một cuốn sách dày, từng chi tiết được nêu ra hết. Thì như vậy là thành công chưa? Tính không sót điều gì thì xem như là hết 70% là thành công. Nếu một người mà có khả năng tính toán chi li như vậy. Tôi nói ví dụ như thế này. Ví dụ như một năm chùa mình có 3 lễ lớn. Mà mỗi lễ như vậy thì rất nhiều Phật tử về dự. Thì Phật tử thương chùa nghèo cho nên về dự cho chùa đỡ buồn. Thì khi Phật tử về đông như vậy, ta phải có cái tổ chức, có sắp xếp mọi thứ. Mà không phải chùa mình cực đâu. Mấy anh an ninh cực lắm ấy, như lễ thành đạo vừa rồi đó. Phải nói lực lượng an ninh của anh Hiệu cực kỳ vất vả. Nên tất cả mọi người nhớ thương anh Hiệu dùm cho Thầy. Kỳ rồi lễ ta 68.000 người. Nhìn con số thì có khi mình không tin, nhưng mà ai dự rồi sẽ thấy. Phải nói lực lượng an ninh cực kỳ vất vả. Sư phụ thương vô cùng luôn, mà thương mà không biết làm sao mà nói, tại mấy anh bí mật. Nhưng mà nếu không có các anh, không có các anh em mà an ninh giữ lễ vừa rồi, ta sẽ không thành công. Nên cái công của anh Hiệu lớn lắm á, mọi người nhớ nhìn, cứ nhớ gương mặt của anh á, gặp anh đâu là phải cưng đó, nhìn sư phụ. Thì bị nói lại chùa, phần chùa mình, thì khi mà đông người như vậy, thì vấn đề ta tiếp đón, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, rồi các nhà vệ sinh, rồi các từng cái hạng mục, từng cái thời điểm mới làm gì, nhiều việc lắm chứ không có đơn giản. Ta phải xuất hiện tới 30 mấy cái ban, 60 mấy ban để làm việc, kết hợp với các Phật tử và các chúng thanh niên, nhiều việc lắm. Và mỗi việc, mỗi người làm việc gì phải biết chi tiết. Ở những năm đầu khi mà tổ chức, sau khi sư phụ giảng phân công rồi, sư phụ bắt mỗi người tự viết kế hoạch của mình lên từng chi tiết. Giờ nào 7 giờ mà 5 phút làm gì, 7 giờ 15 phút làm cái gì, 8 giờ làm cái gì, 8 giờ 30 phút làm cái gì, làm liên hệ với ai, viết chi tiết ra, mỗi người đem đối chiếu lại hết. Nên đến khi bước vào công việc không còn ai bỡ ngỡ. Cái gọi là cái công tác tổ chức cực kỳ kỹ lưỡng. Nên nhiều người nói tại sao chùa mình mọi cái tổ chức hay, bởi vì ta dự báo, nhìn trước, lên kế hoạch cực kỳ chi tiết từng điểm nhỏ. Phật tử về dự lễ mình thấy mình thanh thản thôi, bởi vì mọi chuyện đã được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Từng cái món ăn như vừa rồi vậy, là bên các anh em an ninh nó lại cảnh báo chùa rất nhiều về những cái nguy cơ họ phá hoại, trong đó kể cả cái thuốc độc. Thế là ta phải gì, không còn cái mọi người mà lấy cơm ăn nữa, phải phát cơm hộp có dán giấy niêm phong hết. Và trên đó có ghi hàng chữ là xin vui lòng trả lại nếu giấy niêm phong này không còn nguyên vẹn. Nên là đưa hộp cơm tới mà thấy rách rồi là Phật tử vui lòng trả hộp cơm lại cho hành đường, đem vô nhà bếp kiểm tra liền. Và mình đưa qua bên cơ quan chức năng để kiểm tra cái hộp cơm đó bị đánh thuốc hay chưa. Tới mức độ như vậy, tức là từng chi tiết rất là kỹ lưỡng, bảo vệ an toàn cho mọi người được yên tâm mà dự lễ. Nên ta, khi mà ta lên kế hoạch chi tiết từng điểm rất nhỏ, từng thời gian rất sát nhau, làm gì, kết hợp với ai, những công việc gì, thì hết 70% là ta thành công. Thế còn 30% ở đâu? 30% là ở chỗ nào? Vẫn có những rủi ro. Dù là một thiên tài như Khổng Minh hay những thiên tài tổ chức nào, rồi ai cũng sợ cái rủi ro không lường trước được. Quay trở lại cái ông mà ông làm tái chế rác thải, vì kế hoạch cũng lên hết rồi, nhưng rồi bất ngờ trên cái đoàn xe chở rác thải đi về nhà máy để xử lý có tai nạn. Đứa nhỏ nào trong nhà nó chạy ngang qua xe, xe tông nó một cái chết. Tất cả kế hoạch đảo lộn hết, chi phí tăng lên rất nhiều, thời gian pháp lý xử lý quá chừng chuyện. Đó là những cái đảo, cái là những cái đảo ngược kế hoạch ta không lường được. Đó là lý do mà ta phải nhờ tới thầy bói là vậy đó. Nghĩa là dù ta có giỏi tới đâu, có dự báo kỹ tới đâu, thực sự trong cuộc đời này vẫn gì, vẫn có rủi ro, không, ta không chắc được điều gì hết. Thì như vậy làm sao, nói như thầy nói là lên kế hoạch tới mức độ tỉ mỉ chi tiết hết mà vẫn còn có thể thất bại thì ai dám làm gì nữa. Nghe sợ không ai dám làm, mà không làm thì sao, không làm thì chết đói à. Không làm thì đất nước không phát triển, con người không phát triển, cộng đồng không phát triển, thế giới không phát triển, loài người tận diệt à. Đành phải có kế hoạch, mà đành phải làm mà 30% là rủi ro. Giỏi gì giỏi thì cũng được 70% thôi. Còn những người mà lên kế hoạch dở đó, kế hoạch kém sơ sài, được 20%, 30% thôi. Còn người chu đáo hết mọi điều được 70%. Còn mà 30% còn lại của trời đất, không phải của mình, không phải thuộc về loài người. Vậy làm sao? Ai biết? Ta tính đủ thứ kế hoạch, ta đưa vào đủ thứ tham số, ta chuẩn bị tất cả mọi yếu tố, mọi điều kiện. Nhưng cả thế giới này ta quên một điều kiện quan trọng cực kỳ, đó là phước. Phước. Ta đọc báo, ta thấy cái doanh nhân này khởi nghiệp thành công, đại gia này khởi nghiệp thành công, đại gia kia khởi nghiệp thành công. Cái ta cũng nghĩ là ta cứ khởi nghiệp thì thành công. Nhưng ta quên mất một điều, đếm hết được bao nhiêu ông khởi nghiệp thành công. 5-6 ông rồi đó, cùng lắm 10 ông. Nhưng mà tất cả bao nhiêu người khởi nghiệp? 2.000 người khởi nghiệp, 2.000 người xây dựng doanh nghiệp. Nhưng mà báo đăng mà sự thành công chừng 10 người. Vậy bao nhiêu người kia đi đâu? Thất bại. Mặc dù là trước khi khởi nghiệp họ cũng học về kinh tế cả, cũng có chuyên viên tư vấn cả, nhưng vẫn thất bại. Tại vì sao? Tại vì họ có kế hoạch, nhưng một yếu tố rất quan trọng mà họ không để ý là phước. Phước chưa đủ. Phước chưa đủ để làm một đại gia thì đừng làm, đừng mơ ước làm một đại, đừng mơ ước làm một đại gia. Cứ thanh thản sống trong cái đẳng cấp của mình, cái mức của mình, cái mức phước của mình, mà trong đó ráng làm phước. Khi phước nó tới đủ rồi, cơ hội nó tìm mình, chứ không phải mình đi tìm cơ hội. Kế hoạch thì cứ để trong đầu, nhưng đừng bao giờ vội làm khi mà những dấu hiệu về phước chưa hiện ra. Ví dụ tôi muốn làm cái gì? Nói, thì tôi muốn làm một cái doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Tốt đó. Có nhiều người xuất khẩu gạo thì ta thu gom lúa gạo nông dân sẽ giúp cho cái giá lúa của nông dân nó sẽ nâng cao, ổn định. Hoặc là ví dụ nói sao? Nói là tôi sẽ thu gom tất cả những cái hoa bán Tết ngày 30 để bán lại sau đó, để cho người nông dân đỡ khổ. Đại khái thì kế hoạch thì cứ kế hoạch, phương án thì cứ phương án, nhưng đừng vội bắt tay làm khi cái dấu hiệu của phước chưa hiện ra. Như nói tôi muốn làm bác sĩ thì mơ ước thì tốt thôi, thì học cho giỏi, thì ráng học, siêng học, nhưng khoan dồn hết cuộc đời mình vào cái y khoa, thi vào y khoa khi mà phước mình chưa đủ. Xưa thì nó từng gặp cái anh đó, nói là từ bé học lớp 5 đã quyết định lớn lên phải làm bác sĩ. Tất cả mọi cái công việc, mọi thời gian, mọi ước mơ, việc học tập gì, tất cả mọi ngành nghề môn học gì chỉ dồn hết để đi thi y khoa. Và rồi mọi người gọi ảnh gọi là trung tâm luyện thi, tại ảnh thi hết năm này thi tới năm kia không bao giờ đậu. Rồi thôi, cuộc đời trôi dạt luôn, vì phước không đủ để làm y khoa. Mặc dù là dồn hết công sức về đó, đầu tư bao nhiêu cả tiền bạc, thời gian của gia đình vào đó hết, nhưng vẫn không thành công. Chỉ vì phước để làm bác sĩ không đủ, không đơn giản chút nào. Mặc dù ta tốn rất nhiều công lao về nó, thì mọi kế hoạch trên cuộc đời này của ta cũng vậy. Không phải mọi ước mơ của ta đều thành tựu, chỉ bởi vì một yếu tố rất quan trọng mà ta quên là phước. Vì thế, không biết đời trước ta phước nhiều hay ít, nhưng mà bảo đảm nhất vẫn là làm phước trước. Nhìn lên một kế hoạch trước 10 năm, 5 năm từ bây giờ làm phước cho cái ước mơ đó. Thì hy vọng 5 năm làm phước, 10 năm làm phước, thì cái phước đủ để đem đến cho ta một kết quả tốt đẹp. Chứ đừng có nghĩ là mình lên kế hoạch chu đáo rồi thì ta chỉ bằng ý chí mình quyết tâm mà làm. Đừng nghe lời dụ dỗ của mấy ông dạy làm giàu kiểu đó. Tại vì ta nghe những người mà dạy làm giàu thì họ hay nói được một điều nhiều cái khôn ngoan, cuối cùng có một yếu tố là ý chí. Cứ mơ ước rồi sẽ đạt được nha, cứ kiên trì rồi sẽ thành tựu. Đó là mấy lời của những người suốt đời thất bại. Vì sao? Tại vì mấy cái ông mà dạy làm giàu là ông sống nhờ cái tiền thù lao lúc đi giảng. Ông bước ra ông đi làm giàu, ông thất bại liền, ông nghèo làm đâu thua đó, lỗ đó, rồi ông mới đi dạy làm giàu. Nhớ như vậy, những người không làm giàu được mới đi dạy làm giàu, còn những người làm giàu được rồi không có thời gian đi dạy làm giàu. Nhớ như vậy. Người ta nói, họ nói đủ yếu tố để làm giàu, họ quên mất một yếu tố rất quan trọng là phải làm phước. Người ta làm gì làm, cái nền làm phước trước, đó là yếu tố quan trọng so với 70% của cái sự khôn ngoan, của kế hoạch, của chi tiết, của mọi thứ trên đời này. Bé làm gì vác máy đi tới lui hoài con? Con đừng có để máy chần cái người sau lưng con. Con sắp xếp cái máy lại cho đẹp. Con đứng đây con chần người sau lưng con. Tụi con đứng lên hướng dẫn giúp bạn có sư vụ rầy rồi tụi con đứng nó dòm. Vẫn còn che mặt người ta sau lưng người con. Chùa mình mấy cái đó kỹ lắm. Chùa ghét nhất là đang làm lễ tụng kinh cái chạy đi lên đứng trên đầu với thầy với cô mà chụp hình xuống, mấy cái đó mang tội chết à. Điều trở lại cái đó, cái yếu tố phước nó quan trọng trong mọi điều. Mà làm phước đến khi nào thì ta bảo đảm rằng cái kế hoạch mình sẽ thành công. Có khi nó đủ rồi mà ta chưa biết, nhưng ta cứ lo sợ nó chưa đủ vẫn là an toàn nhất. Chứ làm phước mãi cả cuộc đời chỉ sống giúp người, cứ làm phước giúp người thôi mà không tính gì hết, cho đến khi cái dấu hiệu của phước, cái tiếng gì khi sư phụ nói có cái tiếng gì đi theo kèm không? 1, 2. Micro bị không? Ta làm phước cho đến khi nào hết hồn. Ta làm phước cho đến cho đến khi nào mà cái điềm báo, điềm lành nó hiện ra thì ta bắt đầu tiến hành kế hoạch là bảo đảm nhất. Cái điềm báo gì nó hiện ra thì cái kế hoạch của ta đã lên như vậy sẽ có thể thực hiện được. Bao nhiêu cái điềm báo, nhiều cái điềm báo lắm. Ví dụ trong một giấc mơ, ta có thể nằm mơ thấy dòng sông trong mát tràn đầy. Ta có thể nằm mơ thấy những quý nhân. Hoặc là trong cuộc sống vậy, ta thấy tự nhiên mọi người nhìn ta bắt đầu với ánh mắt ưu ái. Đó là cái điềm lành số 1. Lạ lắm nha, lạ lắm. Cái điềm đầu tiên á, cái điềm mà rõ nhất á, cụ thể nhất là ánh mắt mọi người nhìn ta. Đó là cái điềm số 1. Giấc mơ coi về chứ nó hơi hoang đường, nhưng mà cũng linh lắm chứ không phải không. Giấc mơ nhiều cái cũng linh lắm, nhưng mà nó hơi hoang đường. Còn cái ánh mắt mọi người nhìn ta là cái dấu hiệu điềm lành mà ta có thể kiểm tra được, biết cuộc đời mình sẽ thành công hay không. Cứ nhìn ánh mắt mọi người. Mà quan trọng nhất là ánh mắt của anh Hiệu An Ninh. Là khi mà mình đến mình chào ảnh và ảnh nhìn mình với đôi mắt mang hình viên đạn thì thôi về đừng làm gì hết trơn á. Cái điềm nó rất xấu, về đừng làm gì hết, có kế hoạch thì bỏ đi, từ từ làm phước tiếp. Đã. Còn khi nào ta gặp ảnh mà ảnh nhìn mình với đôi mắt trìu mến, về tính cái chuyện gì là cứ làm liền, kể cả mua vé số cũng dám có thể trúng luôn chứ không phải không. Đã. Mà không riêng gì với anh Hiệu, mà với tất cả mọi người, bạn bè, hàng xóm chúng ta. Từ nào giờ có những người họ nhìn ta một cách lạnh lùng, thản nhiên, vô cảm. Bỗng nhiên sau này mình cũng không có giao tiếp gì với họ, nhưng sau này bỗng nhiên họ nhìn mình với cái ánh mắt ưu ái, quý mến, điềm lành bắt đầu hiện ra. Đó là điềm lành đầu tiên đó, ta nhớ. Nên đây là hôm nay mà ai mà nghe bài pháp này sẽ nghe được một bí quyết rất quan trọng. Là mình coi, tự coi bói cho mình, mà không phải bằng nhờ thầy bói, mà chính bằng gì? Nhìn ánh mắt người khác, khi người khác nhìn mình, về thử nghiệm giùm sư phụ. Năm nay vậy, năm nay ví dụ người ta nói là đầu năm ai xông đất nhà tôi, coi cái người đó như thế nào, mập mạp phốt pháp, thì năm nay chắc tôi làm ăn ngon lành, ai vô nhà tôi xông đất mà người ốm nhom nhất, đi ẹo ẹo ẹo, thì chắc năm nay mình xui. Đó, cái ông bà mình hay để ý như vậy. Nhưng sự thật, nó có một cái cái sông đất khác là sông mắt đó, chứ không phải sông đất. Đầu năm mà nhìn coi người ta nhìn mình bằng đôi mắt gì. À, nếu người ta nhìn bằng mình đôi mắt mà lạnh lùng dữ tợn thì năm nay thôi đừng làm gì hết, tính gì ở nhà nghỉ gì khỏe. Người ta có tiền để dành ăn mắm ăn muối qua ngày. Nhưng mà đầu năm người ta gặp mình mà người ta nhìn bằng đôi mắt trìu mến thì tính gì thôi cứ làm, có rất nhiều hy vọng thành công. Đây là một cái dấu hiệu để ta tự coi bói mình. Mà ai hôm nay đi nghe pháp này sẽ học được bí quyết này đầu tiên, chứ thế giới chưa có ai nói hết trơn. Mà ta có hai cái điều kiện để cái việc kế hoạch của ta thành công. Một cái điều kiện thứ nhất là cái kế hoạch mà ta lên để ta làm á phải là điều thiện lành. Chứ đừng lên kế hoạch làm chuyện bậy vậy nha. Đừng có làm chuyện vi phạm pháp luật. Đừng có làm cái chuyện trái đạo lý. À, ví dụ bây giờ mình là một người công dân của đất nước thì được sống trong một đất nước yên bình là công khó của từ lãnh đạo cấp trên cho tới những người chiến sĩ, vất vả lắm. Ta không có tiếp xúc với họ, nhưng mà thực sự là nguyên một cái hệ thống lực lượng chính quyền an ninh chiến quân đội rồi, vất vả lắm rồi. Đất nước mình mới ngồi đây mình chơi nè, mình ngồi đây nghe pháp nè, mình mới đi chùa thanh thản thắp hương nè, nhưng mà bao nhiêu người cực lắm chứ không phải là dễ. Cho nên ta coi về chứa. Ta hay nói nhiều về ân nghĩa trong cuộc đời, nhưng mà có một cái ơn rất lớn là cái ơn của sự lãnh đạo của nhà nước. Ơn nó lớn lắm á, và ta không trực tiếp được nhìn thấy, chứ cái ơn nó lớn lắm. Thì mọi kế hoạch mà cuộc đời ta lên để làm gì đó phải là điều thiện lành. Ai chọc con bé nó khóc vậy trời? Bồng đi ra ngoài mới có để ồn. Thì nhớ những kế hoạch mà ta định làm, cái điều kiện thứ nhất là phải là những điều thiện lành, không có vi phạm pháp luật, không trái với đạo lý Phật dạy, và tuyệt đối không được phản quốc. Vì đó là cái ân nghĩa của ta đối với đất nước này. Ta chịu cái ân nghĩa lớn lắm, nên nhớ cái điều đó giùm thầy. Nhớ tránh cái điều đó. Chỉ là những điều thiện lành, giúp đời, giúp con người, giúp cộng đồng. Cái mình thành công thì cái thành công của mình phải kéo theo bao nhiêu cái sự tốt đẹp, lợi ích cho người khác. Nhớ như vậy. Khi lên kế hoạch, đó là điều kiện đầu tiên. Nhớ thì nhắc lại. Khi ta lên một kế hoạch, thực thi một việc gì để đi tìm sự thành công, thì phải bảo đảm rằng sự thành công của ta cũng là sự lợi ích cho nhiều người đâu đó chung quanh ta. Kế hoạch phải có điều kiện đó. Nhớ như vậy. Cái điều kiện thứ hai, nhắc lại, đủ phước rồi mới làm. Nghĩa là cứ phải chuẩn bị, phải làm phước rất nhiều, làm phước mãi. Làm phước cho đến khi nào mà ta đọc thấy được cái trong ánh mắt của mọi người nhìn ta chỉ là điều lành, thì lúc đó phước ta đã đủ rồi. Đọc cái đó, cái đó là dấu hiệu chuẩn nhất, chính xác nhất. Không cần coi bói. À, nếu coi bói được thì thôi cứ lén cứ coi. Nhưng mà một dấu hiệu hôm nay để thầy nói, không cần, không biết để coi bói ở đâu, thì hãy coi cái điều đó trong ánh mắt của mọi người chung quanh mình. Đó là dấu hiệu coi bói thật. Kể từ hôm nay để ý coi thầy nói có đúng hay không nha. Thầy nói có đúng hay không. À, ta đủ phước rồi mới tiến hành làm. Và khi làm việc gì cũng vậy, lên kế hoạch và làm phước. Tới khi nào kế hoạch hết sức chu đáo và làm phước, đến khi điềm lành hiện ra trong ánh mắt của mọi người, lúc đó ta bắt đầu phải bắt tay làm. Còn nói nếu như thầy con chờ hoài không đủ điều kiện như thầy nói, con lên kế hoạch rồi mà mọi người nhìn con vẫn ánh mắt mang hình viên đạn, kệ nó, cứ trễ thì trễ, cứ mấy năm nữa, cứ chậm tiếp tục làm phước, đừng vội làm. Vậy mà khi làm ta không thất bại. Chứ còn cứ nôn nóng muốn thành công mà ánh mắt mọi người nhìn mình vẫn chưa có đẹp, chưa có trìu mến, thì đừng làm, vì điềm lành chưa hiện ra, phước ta chưa đủ. Đó, điều đó quan trọng lắm. Hôm nay ta học được một bí quyết của là chưa từng nghe thấy trên thế giới, là bí quyết của chư thiên đó, chứ không phải không đâu nha. Đó là kế hoạch trong cuộc đời này, trong năm sau, trong 5 năm sau, trong 10 năm sau. Rồi chết rồi hết. Đúng không ạ? chết rồi hết. Kế hoạch gì chết cũng hết. Đúng không? Đúng sao vỗ tay. Chết rồi là ma chứ làm sao hết được. Chết rồi ta sẽ làm ma. Thì ta có kế hoạch để làm ma chưa? Còn phải lên kế hoạch để làm ma nữa chứ. Nãy giờ ta nói kế hoạch để làm người phải không? Là một người thành công, là một người thành công, bác sĩ, làm kỹ sư, làm đại gia, làm doanh nhân, đại khái gì đó, đó là kế hoạch làm người. Nhưng rồi ai cũng phải chết mà. Chết rồi làm ma. Vậy có kế hoạch làm ma chưa? Có chưa? Chưa, thấy không? Dòm mặt cứ tưởng mình sống mãi, cứ tưởng sống muôn đời không à. Còn phải chết nữa chứ. Và xin vui lòng từ bây giờ phải lên kế hoạch để làm ma luôn. Và phải chuẩn bị mình là con ma loại gì? Ma đẹp hay ma xấu? Nha. Ma đói hay ma no? Nha. Ma có tự tại hay không tự tại? Đó, phải tính chứ, phải không? Rồi bây giờ bắt đầu ta lên kế hoạch nè. Ma đẹp hay ma xấu? Đẹp phải không? Rồi thì bây giờ phải làm ơn chuẩn bị nha. Muốn làm ma đẹp thì phải làm sao? Bao nhiêu điều kiện. Đừng bày đặt chê bai ai nha. Đừng nghĩ xấu cho người khác. Thấy ai có ưu điểm phải ráng mà khen. Rồi Tết ráng lên chùa nghe Pháp nha, không đừng đi nhậu nhẹt lung tung bậy bạ. Rồi gì nữa? Nói nhiều lắm, đại khái là để làm ma đẹp cũng nhiều điều kiện lắm, không? Đó chứ ma đẹp. Vậy đó. Rồi muốn làm ma đói thì ma no. No, phải không? Thì bây giờ phải làm sao? Phải giúp đỡ người, phải... đừng để cho mọi người xung quanh mình ai bị đói. Và thường cúng thí thực cho các vong linh. Tại các vong linh người ta cũng cần thức ăn, thì mình phải cúng thí thực. Và nhớ như vậy, trong tâm của mình xem cái điều ăn uống của mọi người xung quanh mình là một điều thiêng liêng, giống như là quyền con người cơ bản theo pháp luật vậy đó. Theo pháp luật quy định, ăn là một cái quyền cơ bản của con người mà tất cả chúng ta phải tôn trọng. Mà được ăn trong phẩm giá, chứ không phải là được ăn trong cái mà điều kiện tồi tệ thấp hèn. Ê, bây giờ mình nói ví dụ như chùa đi, sau cái buổi thuyết pháp rồi cái ta tới cái giờ ăn, ta tới giờ ăn rồi thì ta hoặc ta là người phục vụ, hoặc là ta không phải người phục vụ, ta là một người giống như mọi người cũng đến đó nhận phần cơm ăn, thì đó là phần mình. Nhưng mình nhìn xa xa thấy có cái người nào đó có vẻ họ mới đi chùa lần đầu nên họ cũng ngại. Và nhớ lại cái nguyên tắc ngày hôm nay, ăn là quyền cơ bản của con người và được ăn trong phẩm giá. Thế là ta mang hộp cơm đến, ta mời người đó ăn. Hộp cơm ta nhận, ta mời người đó và tìm cái chỗ cho người đó ngồi đàng hoàng để ăn. Nhớ, mọi người phải được, ta phải luôn luôn phục vụ mọi người được ăn trong phẩm giá. Thì có một lần vậy, lúc hôm đó thì đi về chùa Viên Quang, Nghệ An. Buổi chiều tối rồi thì mới đi chống gậy đi vòng vòng. Khi đi ngang qua khu nhà ăn thì thấy có cái ông ngồi không ăn. Có mình. Có lẽ là mọi người ăn hết rồi, dọn hết, còn mình cũng ngồi không ăn. Và ông ngồi, ông ôm một bát cơm ngồi trên cái ghế nào thê thảm. Sư nói tụi con dẹp mấy cái ghế kia ra, bưng cái bàn đó lại để mời ông đặt cái tô cơm của ông lên trên cái bàn đó. Để ông ngồi ăn cho đàng hoàng, cho có phẩm giá. Lúc sù kêu sù rầy thì mọi người không biết là sù rầy ai, rầy ổng. Tức là giờ này người ta nghỉ ăn rồi sao ông còn ăn. Đến khi sù kêu bưng cái bàn để trước mặt ông đàng hoàng, để ông đặt cái bát cơm của ông lên trên đó ngồi ăn cho nó đàng hoàng. Rồi đó là một bài học mà thầy dạy cho các đệ tử của thầy. Lúc nào phải để phục vụ mọi người được ăn đầy đủ và ăn trong phẩm giá. Nói như vậy thì nếu mà ta có cái ý nghĩ và ta có cái hành động suốt cuộc đời mình, lúc nào cũng mong cho mọi người được no đủ, được ăn và được ăn trong phẩm giá, thì ta chết ta làm ma, ma no. Đó, ma vừa đẹp vừa no. Bắt đầu cái nữa là bị ràng buộc ở một chỗ hay được tự tại đi nhiều nơi. Tại vì có nhiều vong linh mất rồi là bị kềm một chỗ không đi đâu được. Bị nghiệp nó giữ lại một cái chỗ. Ví dụ cái người bị tông xe cứ nằm ở khúc đường đó hoài, không ai cho đi chỗ khác nha. mà lơ mơ không biết đi đâu, mà thổ thần nó giữ đó luôn. Thổ thần nói nghiệp mày nằm đây, mày chết đi ngồi đây cho tao canh giữ khúc đường này cho đàng hoàng, không có đi đâu, là bị ràng buộc bởi nghiệp liền. Nên thường thường ta chết ở đâu ta hay bị ràng buộc ở đó. Ví dụ chết xong thì cái khúc sông nó cứ nằm đó hoài, không đi đâu được, cứ bị chịu lạnh, chịu sương, chịu khói, không đi đâu được. Tới khi nào mà hết nghiệp, người nhà ta mới biết, đem những mời quý thầy, mà quý thầy chân tu, tới cúng, tới thỉnh đàng hoàng, mới rước cái vong nó đi về chùa, về đạo, thì mới có một chỗ để ở đàng hoàng. Chứ còn lúc mà chết là ta cứ bị giam cầm nơi cái chỗ mình chết, rất là khổ. Thì bây giờ muốn tự tại, thì bây giờ ngay trong cái đời sống này, đừng có đợi tới lúc chết, rồi đợi ai rước vong thỉnh mình đi, cực lắm. Từ bây giờ ta đã làm những điều phước đó rồi. Từ bây giờ lúc nào ta cũng phụng sự cho những người thiện lành. Đó. Ví dụ như bên nhà nước là có một cái chiến dịch từ thiện, muốn phát quà từ thiện cho ai đó, ta ủng hộ cơ quan nhà nước chính quyền đó. Làm những bậc nào chân tu hành chân chính, ta ủng hộ vì đó. Những đoạn đường mà bị hư lỡ, khó đi, ta kêu nhau phụ sửa lắp lại cho đàng hoàng. Ở đâu rác hôi thối ta lại dọn dẹp, ở đâu đồi trọc ta lại trồng cây xanh. Là suốt cuộc đời mình cứ đi nơi này nơi kia làm việc từ thiện, chứ không bị chỉ biết có một chỗ của mình. Cái người mà chỉ biết có một chỗ của mình, sau này ta mắc cái nghiệp, chết ở kẹt một chỗ luôn, ta bị giam lại nơi cái chỗ ta chết, không tự tại được. Còn bây giờ ta không có chấp ở một chỗ của mình, ở bất cứ đâu có điều gì cần phải làm, phải giúp, ta đều gắn công đi làm, đi giúp hết. Thì sau này ta chết, ta làm một loại ma tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn lên núi thì lên, muốn xuống biển thì xuống, muốn vào thị thành thì vào thị thành, tự tại. Một con ma mà vừa no, vừa đẹp, vừa tự tại, ma đó là ma gì? Ma đó ma gì? Tiên nữ đó chứ, ma gì? Kêu ma mang tội chết à? Một người ta chết xong, người ta vừa đẹp, vừa no, vừa tự tại, đi vân du khắp nơi làm mọi chuyện hết, mà ở đó kêu người ta là ma. Người ta là tiên chứ là ma cái gì? Phải không? Nói ma là mình giả vờ, mình dụ thôi. Chứ người đó đã thành tiên rồi, thành thần tiên rồi, thành lên cõi trời rồi. À, nhưng mà đây là kế hoạch, mình nói một cách khiêm tốn. Dạ, trong lúc còn sống này ta có nhiều kế hoạch của con người, và ta cũng có kế hoạch sau khi chết, kế hoạch để làm ma, một con ma ngon lành. Mình nói khiêm tốn thôi, chứ thực sự ma mà đẹp thì sao mà ma được. Ta dòm trong TikTok thấy ma không? Lúc đầu tóc xõa lù xù đó, dòm thấy ghê rồi đó, cái đó mới là ma. Chứ còn ma mà đẹp, rực rỡ hào quang thì sao mà gọi là ma? Tiên, thần tiên chứ ma cái gì. Nhưng mà mình nói khiêm tốn. Vì hỏi anh chết làm gì, thì mình nói dạ tôi chết tôi làm ma. Mình nói khiêm tốn. Bắt đầu người ta nhìn mình nói ủa đi chùa lâu quá mà chết làm ma à. Nói dạ ma, nhưng mà ma hơi đẹp đẹp, sao đâu kệ vậy ha. Mình nói nó khiêm tốn thôi, chứ làm phước quá chừng mà sao làm ma vất va vất vưởng được, làm thần tiên chứ. Nhưng mà đó vậy. Rồi tính làm ma hoài hả? Tính là ma hoài hả? Còn phải làm sao? Tái sinh chứ, phải không? Rồi tái sinh làm gì? Có kế hoạch chưa? Cũng phải có kế hoạch luôn. Nên vì vậy ta thấy ta có kế hoạch để làm người đời này, ta có kế hoạch để chuẩn bị làm ma sau khi chết, và ta cũng phải có kế hoạch cho những kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa. Ít ra kiếp sau ta phải mơ ước mình làm gì? Làm thượng tá an ninh nội địa chứ, trưởng phòng PA02 chứ. Chứ đâu có phải mà cụ bơ cụ bất hoài được, phải không? Nên chuẩn bị cho những kiếp sau nữa chứ không phải là không. Và cái mơ ước, cái kế hoạch mà lớn nhất cho những kiếp sau là làm gì? Làm gì? Là một vị A-la-hán nha, hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Đó mới là cái kế hoạch mà lớn nhất mà chúng ta phải ấp ủ, phải mơ ước và phải chuẩn bị cho rất là kỹ lưỡng như vậy. Mà để chuẩn bị cho cái kế hoạch thành tựu được quả vị A-la-hán thì bây giờ ta phải làm gì? Phải làm gì? Thực hành bát, chánh, đạo, và đi chùa vào ngày Tết nghe giảng pháp nha, nhớ như vậy. Rồi thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúc lành.